Phi Thiên, chương 2175, gió độc nào thổi tới thượng, cốc truyện audio.com. Trước đó đã có không ít quyền quý coi trọng việc Miêu Nghị lấy thủ đoạn lôi đình nắm lấy Hắc Hồ Kỳ. Hiện tại Miêu Nghị lại tới này, vừa mới khen ngợi hắn, ngay lập tức hắn lại muốn tới đánh mặt của ngươi. Hình như hắn muốn đối chọi với quyền quý thiên đình, phủ Thiên Mão Tinh Quân phủ, bên trong Tiểu Nhã các bàng quán chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu than thở. Gia hỏa này đến tột cùng là thông minh hay là ngốc vậy? Vừa ra lại làm chuyện như vậy, vẫn chưa xong sao, lão Bộc Trần Hoài Cửu nói, quyền quý khắp trong triều sợ là ước gì hắn gây ra chuyện như vậy. Tất cả đều đang chờ xem náo nhiệt, chỉ sợ đã có người bắt đầu cân nhắc nên dâng sớ buộc tội Tả Đốc Vệ như thế nào. Giống như lời của hai người, quyền quý khắp trong triều sau khi chấn động lại chìm vào sự yên lặng. Rốt cuộc không có một người nào tố cáo chuyện này, phía sau sự bình yên thường có nghĩa là bão tố sắp tới. Tiên đế không phải là người mù, người điếc, phát sinh chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết được. Mà Ngưu Hữu Đức này lại muốn cuốn theo quân cận vệ của hắn vào phiền toái lớn. Sao có thể cho phép điều này xảy ra được, hắn lập tức lệnh cho giám sát tả sứ Tư Mã Vấn Thiên và phá quân chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ tới Tinh Thần Điện. Tư Mã Vấn Thiên nhạy bén tin tức, chuyện vừa xảy ra, hắn đã biết tiên đế sẽ triệu kiến hắn. Thời điểm nhận được thông báo triệu kiến, hắn đã ở trên đường, một bước nữa là đi tới Tinh Thần Điện. Bệ hạ, đợi sau khi Tư Mã Vấn Thiên hành lễ, thanh chủ ngồi ở trên cao chậm rãi hỏi. Rốt cuộc con khỉ con kia có chuyện gì vậy? Hắn thật sự muốn huyết tẩy thiên nhai sao? Tư Mã Vấn Thiên cười khổ nói. Vi thần cũng không biết hắn có phải thật sự muốn huyết tẩy thiên nhai hay không? Chỉ có điều hắn đích xác triệu tập nhân mã đang chạy về phía Thiên Nguyên Tinh. Chỉ là trước khi lên đường hắn lại cố ý sai người ta đi thiên nhai tản ra lời đồn, cố ý bịa đặt nói hắn muốn huyết tẩy thiên nhai. Lời đồn, thanh chủ ngẩn người ra, vẻ tức giận thoáng ẩn hiện trên gương mặt liền dần dần phai nhạt. Hắn nhận thấy được Miêu Nghị hình như có ý đồ khác. Bằng không cần gì phải truyền ra tin đồn, lại là lời đồn, lần trước chính là lấy lời đồn loạn quân tâm, lần này lại là lời đồn huyết tẩy thiên nhai, con khỉ con này có phải đặc biệt thích bịa đặt sinh sự hay không? Tư Mã Vấn Thiên, vi thần nghĩ, lần này hắn sẽ không gây sự, chỉ là muốn lấy lại mặt mũi. Thanh chủ chờ hắn nói tiếp, hắn liếc mắt nhìn phản ứng của thanh chủ, sau đó tiếp tục nói. Lần trước thời điểm hắn rời khỏi chức vụ ở thiên nhai, một đám thương hộ từng chạy tới sỉ nhục hắn. Hắn từng lập tức buông lời, nói quay đầu lại sẽ dẫn đại quân tới huyết tẩy thiên nhai. Lúc đó hắn thực sự dọa cho đám thương hộ kia phải khiếp sợ. Nói vậy tiểu tử kia cũng có thể hiểu rõ ràng dẫn Tả Đốc Vệ tới huyết tẩy thiên nhai sẽ có hậu quả gì. Nhưng trước đó hắn đã mạnh miệng nói ra, cho nên nhân mã muốn kéo qua, truyền ra lời đồn, mục đích chính là dọa cho những người đó sợ chạy đi. Người đã không thấy, hắn cũng có bậc thang đi xuống. Chuyện cứ như vậy cũng sẽ qua đi, có vài phần đạo lý, thanh chủ khẽ gật đầu, ngẫm lại cũng có thể là suy nghĩ như vậy, bằng không tiểu tử kia lại không ngốc. Hắn biết sau khi dẫn nhân mã Tả Đốc Vệ huyết tẩy thiên nhai ai cũng không bảo vệ được hắn. Thanh, cốc truyện audio.com, chủ lại hỏi, những người đó thật sự sợ hắn tới mức bỏ chạy sao? Đừng để đến lúc đó ầm ĩ tới mức đâm lao phải theo lao. Tư Mã Vấn Thiên gật đầu nói, các trưởng quỹ cửa hàng của các triều thần sợ Ngưu Hữu Đức như sợ hổ sói. Nghe nói Ngưu Hữu Đức dẫn đại quân tới, toàn bộ đã khiếp sợ một mảnh. Tất cả bị dọa cho chạy đi. Không ai dám đánh cực Ngưu Hữu Đức có sợ bọn họ hay không? Trước trốn phong quang lại nói sao? Tất cả đều đóng cửa hàng chạy lấy người. Hừ, thật đúng là uy phong quá lớn đi. Thanh chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không biết lời này là khen ngợi hay châm biếm. Thanh chủ lại hỏi, Tả Đốc Vệ bên kia xảy ra chuyện gì? Thế nào lại để mặc cho hắn điều động nhân mã chạy loạn khắp nơi? Ngay cả chút quân kỳ ấy cũng không có sao. Tư Mã Vấn Thiên quay về. Bệ hạ trước đây vì thuận tiện hành sự, lấy điểm gần một chút. Hiện tại Ngưu Hữu Đức nắm giữ Hắc Hồ Kỳ cách thiên nhai của Thiên Nguyên Tinh cũng không xa. Lần này cũng không phải hắn tự ý điều động nhân mã, mà đã xin lệnh quan trên. Thanh chủ, thượng cấp nào lại hồ đồ tới mức có thể đáp ứng hắn điều động nhân mã làm chuyện này? Vấn đề này Tư Mã Vấn Thiên cũng khó trả lời. Thám tử thu xếp vào bên kia cũng không chuyện gì đều có thể dính vào. Nếu không phải thanh chủ muốn xem xiếc khỉ, có một số việc căn bản sẽ không để thám tử kia tham dự. Bằng không cái gì cũng tham gia quá dễ dàng bị bại lộ. Hắn xếp thám tử vào bên cạnh Miêu Nghị, mục đích là xác nhận Miêu Nghị người này có vấn đề gì khả nghi hay không. Nếu phát hiện không đáng tin, có thể đúng lúc báo cho thanh chủ biết. tránh cho thanh chủ dùng người không ổn. Nhưng không phải lưu lạc tới mức vì tìm hiểu loại tin đồn này, một thiếp thất luôn tới gần quân vụ. Thích hợp sao, cho dù là chính thất phu nhân cũng không được phép làm như vậy. Cho nên hắn cũng không biết Miêu Nghị lấy lý do gì thuyết phục Hắc Long Tư, để hắn điều động nhân mã đi làm chuyện này. Chỉ có điều may mắn là người có thể giải đáp đã đến. Một lão đầu mặc áo bào đen, bộ dạng rất có tinh thần, dáng người thấp nhỏ đi vào tinh thần điện. Tóc và râu hắn dài đen bóng, bước chân đi rất nhanh, con mắt chợt hiện tinh quang, chim ưng xem, sói chú ý, đó chính là phá quân chỉ huy sứ Tả Đốc Vệ. Bệ hạ, phá quân đứng vững thi lễ một cái, lại nhìn về phía Tư Mã Vấn Thiên đứng bên cạnh khẽ gật đầu ra hiệu. Người sau cũng gật đầu, xem như là chào hỏi. Thanh chủ nói, Vấn Thiên, nói những chuyện của Ngưu Hữu Đức cho hắn biết. Tư Mã Vấn Thiên đang muốn mở miệng, phá quân đã giơ tay lên ngăn cản, mắt liếc xéo, nói. Không cần nói, ta đều biết. Thanh chủ, vì sao Ngưu Hữu Đức này có thể xin được lệnh quan trên điều động nhân mã Tả Đốc Vệ đi làm loại chuyện này? Phá quân, theo tình hình phía dưới báo lên, Ngưu Hữu Đức cũng không nói là muốn dẫn người đi huyết tẩy thiên nhai. Chỉ nói vừa mới khống chế Hắc Hổ Kỳ cùng bộ hạ phối hợp có vấn đề. Ở dưới tình huống không ảnh hưởng tới nhiệm vụ, hắn xin dẫn theo ít người ra ngoài cùng trên dưới rèn luyện một chút. Đây là thỉnh cầu hợp tình hợp lý, vi thần không cho là phía dưới làm vậy có gì sai. Cách chương.